Hồng Liên Bảo Giám, chương 783, Phẫn Nộ của Rừng Rậm 1, góc truyện audio.com, rừng rậm rít gào cũng chỉ là khiến cho tâm tình mọi người khẩn trương. Không có luyện khí sĩ giúp đỡ, trừ phi là yêu mộc đã có thể biến hóa làm người, mới có thể tạo thành uy hiếp đối với đám người Tô Kính. Lần trước những cây cối biết đi phải do luyện khí sĩ của đối phương đang huy động, cũng không phải là do tự mình đi tới. Lại tới, Mộ Ngân Mâu chỉ vào một hướng khác. Trên bầu trời, một đội cung tiễn thủ cưỡi rắn mối bay xuất hiện. Tất cả đang bay ở trên tán cây, tuy rằng Tô Kính cũng có thể sử dụng địa long nỏ bắn xuống. Nhưng lần này hắn lại không có động tác, Đường Hà không nhịn được ra tay. Trong lòng bàn tay của hắn, một viên thần đan bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một con thần long, xoay quanh từ dưới bay lên trên, mở cái miệng khổng lồ, một ngụm nuốt lấy một con rắn mối bay xuống bụng. Tô Kính hoảng sợ, thần long khổng lồ như vậy, một đầu lại có kích thước bằng gian phòng. Đường Hà làm thế nào chế luyện ra được, thần long này ở trên không trung vung cái đuôi lên, chỉ sau có vài giây, nó lại đánh ngã xuống hơn 10 cung tiễn thủ. Lúc này, những cung tiễn thủ này mới phản ứng được. Nhưng ở khoảng cách gần quá, bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt. Một cung tiễn thủ rút thanh đoàn kiếm bên hông ra, nhảy lên thọc sâu về phía sau lưng của thần long. Trong lúc đó, thân thể của thần long duỗi ra co lại trực tiếp quấn lấy cung tiễn thủ này. Không thấy nó dùng sức. Đã xiết cung tiễn thủ này thành thịt nát, các ngươi sẽ gặp báo ứng, Nguyệt Cung sẽ bắt tất cả các ngươi, bỏ vào. Một cung tiễn thủ hoảng sợ giống lên, nhưng không đợi hắn nói xong, trong miệng thần long có tia chớp phun vào trong miệng hắn. Nửa đoạn thân thể của hắn đã hóa thành than, thần long này tương đương với cảnh giới kim đan tứ trọng. Chỉ là thân thể quá mức khổng lồ, lực lượng của bản thân nó đã vượt xa so với trình độ cảnh giới này. Một đội cung tiễn thủ này cũng có khoảng trên dưới 100 người. Đuôi của thần long quét ngang, miệng phun tia chớp, trên người nó thỉnh thoảng còn kích phát ra phù văn công kích. Sâu bên trong mỗi vảy đều chế luyện không biết bao nhiêu trận pháp. Tô Kính nhìn thấy được cục diện này, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như mình đối mặt với thần long, vậy nên chiến đấu thế nào? Hình như không có biện pháp gì tốt, ngũ lôi định thân châu đối phó với thần long này chỉ là vô hiệu. Thần long không phải là sinh mạng thể thật sự. Ngũ lôi định thân châu phóng ra ngoài, chỉ có thể khiến cho một phần trận pháp trên người thần long ngừng vận chuyển. Không tìm được trung tâm điều khiển, mình sẽ không cách nào khống chế được thần long này. Hơn nữa thân thể thần long này quá mức khổng lồ, so với chiến hạm di chuyển trên không trung của mình cỡ trung còn muốn lớn hơn. Long xà bát cảnh hồ sẽ thu không nổi, nghịch lân mâu nhất định có thể phá vỡ. Vấn đề là thần long công kích là toàn bộ các phương hướng vị trí, không có góc chết. Nghịch lân mâu cắm ở nơi nào cũng không ngăn cản được bước chân thần long giết chết mình. Muốn đối phó thần long này, biện pháp duy nhất chính là dựa vào áp chế trên phương diện cảnh giới. Dưới kim đan tứ trọng đối mặt với thần long này gần như khó giải. Đường Hà thật sự cũng đủ cường hãn, con thần long này còn hơn 100 nữ quan ác ma của mình. Đây là viên thần đan thứ 7 của Đường Hà, không trách được không ai nguyện ý trêu chọc người của Đường gia. So với đại phái Mang Sơn còn. Góc truyện audio.com, khó đấu hơn, thấy Tô Kính trầm tư, Đường Hà cười nói, đây là lục dương long thủ đan, ta tu luyện bí pháp cuối cùng sẽ chế luyện ra 36 viên thần đan, hợp thành sao bắt đầu. Mộ Ngân Mâu kinh ngạc nói, Đường Hà, ngươi đi Vẫn Tinh Hải, không sai, Vẫn Tinh Hải, cái gì là Vẫn Tinh Hải, đối với sự tình của Đường gia, Tô Kính cũng không biết nhiều lắm. Là một cánh cửa có thể từ bên trong nhận được thứ ngươi muốn. Đường gia nắm giữ Vẫn Tinh Hải. Nhưng ai có thể đi vào, hoàn toàn dựa vào vận khí. Năm đó ta trẻ tuổi khí thịnh len lén thử thiếu chút nữa bị lưu vong tiến vào trong ngân hà cũng không cách nào trở về. Thấy trên mặt Đường Hà cố tình lộ vẻ sợ hãi, Tô Mộ nói. Ngươi đừng làm cái dạng này nữa. Nếu cho ngươi một lần cơ hội nữa, ngươi vẫn đi vào, đúng không? Đương nhiên muốn đi, tuy rằng không phải cửa đại đạo nhưng cũng khó mà chống cự được sự quyến rũ bên trong. Gần như là hữu cầu tất ứng. Đường Hà nói, nhưng đây mới là địa phương đáng sợ của Vẫn Tinh Hải. Biết rõ có nguy hiểm tới tính mạng cũng không thể dừng lại được. Trong khi mấy người nói chuyện cung tiễn thủ trên bầu trời đã bị thanh lý sạch sẽ. Thần long hóa thành tia chớp bay trở về trong tay Đường Hà, một lần nữa biến thành thần đan, không ngừng xoay tròn ở trong lòng bàn tay. Người ở trong Vẫn Tinh Hải biển chính là nhận được cái gì? Tô Kính không nhịn được hỏi, một phương pháp luyện đan thần đan còn có một bộ đan thai. Đối với người của Đường gia mà nói, cái quyến rũ này căn bản không có cách nào kháng cự. Đường Hà thu hồi thần đan, lại nói, luyện thành 36 cái thần đan, ta sẽ đắc đạo thành tiên. Đây là biện pháp ngoại đan thượng cổ, bá đạo nhanh chóng. Chỉ đáng tiếc cái gì, đáng tiếc năm đó ta còn không có cảnh giới như bây giờ. Nếu không, phương pháp luyện đan địa sát cũng sẽ lấy được vào trong tay. Khi đó, mới là vô địch nhân gian. Tô Kính trầm mặc một lát cười nói. Thế giới này, chỉ có một người là vô địch. Ai, nhạc phụ ta, hiện nay là thánh thượng. Đường Hà cười, nói. Nói cũng phải, chúng ta không nên nói chuyện phiếm nữa. Tốc độ chặt của ngươi đã chậm lại rồi. Các ngươi còn không giúp một tay. Tô Kính buông tay nói. Ta chỉ có thể điều khiển nhiều khôi lỗi như vậy. Nhiều hơn nữa, Mộ Ngân Mâu bĩu môi. Tô Kính đây là đang khoe khoang sao? Nàng cao hơn Tô Kính mấy cảnh giới, chưa từng có biện pháp nào khống chế được nhiều khôi lỗi như vậy. Lấy lực một người, khống chế 3.000 khôi lỗi, Tô Kính hắn thật sự là cảnh giới trúc cơ sao? Khống chế 3.000 khôi lỗi cũng không tính là gì. Tô Kính còn có thể có dư sức thu nhiều cổ thụ che trời như vậy, bỏ vào trong trang bị không gian. Nàng cũng không biết Tô Kính ngoại trừ dựa vào lục đạo thần giám ra, trong long xà bát cảnh hồ còn có yên chi long đang sinh hoạt có thể giúp hắn một tay. 3.000 khôi lỗi dọn dẹp ra bãi đất trống lại không nhỏ. Áp lực xung quanh dần dần giảm bớt, những yêu mộc bị chặt xuống cũng không có lực đánh trả. Tô Kính thiết kế dao và cưa chuyên môn chỉ dùng để đối phó bọn họ. Cách chương.